Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 27 Theo Chúa về quê hương Nazareth. Nhưng trước hết là ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm qua tiếng hát Thu Hương.
Ước mơ đời tôi là một giai khúc xin Chúa cho đời tôi là một giai khúc dâng lên ngôi trời tiếng hát tôn vinh Ngài thôi. Bao tháng năm đời tôi hận thù gian dối đến nghe la gọi đêm tôi âm u vực sâu. Chúa càng vì tôi khổ hình trên thánh giá, thứ tha tôi rồi ơn sâu cứ dối nhịn lâu. Xin trọn đời tôi yêu mến tôn thờ Chúa, nương nhờ Giêsu theo dấu chân thập giá. Lời ca chúc tụng vua thánh bao tháng năm khổ đau vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài đêm vắng suy tư nguyện cầu. Xin giúp tôi lìa xa nẻo đường xưa tâm tôi. Nhớ ơn Ngài xưa đã hy sinh kính vẹn lòng theo Chúa, lắng nghe lời Ngài, đêm vắng suy tư nghiền câu, xin giúp tôi đi xa nẻo đường xưa tâm tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Thu Hương trong ca khúc Ước mơ đời tôi là một giai khúc của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là bài 27, Theo Chúa về quê hương Nazareth. Làng Nazareth là nơi Chúa được dưỡng dục và sống suốt cả thuở hàn vi. Tại đây Chúa không thể thi thố được phép lạ nào vì dân làng không có lòng tin. Hiển nhiên đối với họ, Giê-xu chỉ là một người thợ mộc, xuất thân trong một gia đình thanh bạch mà họ biết rõ mọi người. Làm sao có thể tin rằng Giê-xu bỗng nhiên trở thành đấng cứu tinh? Làm gì thì làm, không ai có thể gột bỏ tất cả những điều đó ra khỏi tâm trí họ được. Chính vì họ không tin, nên Chúa không thể thi thố bất cứ phép lạ nào. Chỉ sau khi Chúa ra khỏi quê hương, người ta mới lại được chứng kiến những việc quyền năng Chúa làm trong hành trình giao giảng lời Chúa, để bày tỏ lòng thương xót, cũng như quyền năng từ Đức Chúa Trời. Matthew kỹ thuật chuyến đi của Chúa Giê-xu về làng Nazareth như sau. Đức Chúa Giê-xu phán các lời ví dụ ấy rồi, thì đi khỏi chỗ đó. Ngài về đến quê hương rồi dạy dỗ trong nhà hội. Đến nỗi ai nghe cũng lấy làm lạ mà nói rằng, bởi đâu mà người này được khôn ngoan và những phép lạ này? Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Mary? Và anh em người là Gia-cơ, Joseph, Simon, Jude chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Bởi đâu mà người này được mọi điều ấy như vậy? Họ bèn vì cớ Ngài mà vấp phạm. Song Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng, đấng tiên tri chỉ bị trong xứ mình và người nhà mình khinh rẻ mà thôi. Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Đó là theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 13. Câu 53 đến câu 58. Luca ghi lại chuyến đi này vào thời gian khởi đầu chức vụ Chúa Giê-xu. Ngài không được dân chúng ở quê hương tôn trọng, cả Luca và Mark cũng ghi lại biến cố này, nhưng để vào một giai đoạn sau trong chức vụ của Chúa. Vào dịp đó, Chúa Giê-xu vào dạy đạo trong một nhà hội. Mọi người ngạc nhiên về sự khôn ngoan lạ lùng của Ngài trong lời giảng. Như vậy đây là hai biến cố khác nhau hay chỉ là một, nhưng đã được các tác giả phúc âm để vào hai thời điểm khác nhau. Nhiều học giả cho rằng đây chỉ là một biến cố vì những câu hỏi do người Do Thái nêu lên trong các phần kỹ thuật này cũng như câu Chúa nói với họ trưng dẫn một câu tục ngữ quen thuộc rất giống nhau. Hơn nữa, nếu đây là hai chuyến đi khác nhau thì chúng ta không thể giải thích được thái độ ngạc nhiên của dân chúng lại có thể lặp đi lặp lại y như lần đầu. Mặt khác, bối cảnh các phần kỹ thuật này cũng khác nhau, cho nên nếu Luca để câu chuyện này ở phần đầu chức vụ của Chúa, có lẽ ông muốn nhấn mạnh đến một ý nghĩa biểu tượng khi đem so sánh hai thái độ từ chối của dân thành Nazareth trước khi ghi nhận thái độ của dân chúng các vùng khác ở trong biển Galilee. Trong Phúc Âm Mác, việc Chúa về Nazareth được ghi lại sau việc Chúa chữa lành cho con gái Jairu, còn trong Matthew thì sau các ẩn dụ về nước trời. Trong cả hai phần kỹ thuật trên, thời điểm không được xác định rõ ràng. Đây là một thí dụ điển hình cho thấy thứ tự thời gian không quan trọng cho bằng sự kiện. Điều đáng buồn, đó là những người tự xưng là quen biết Chúa Giê-xu nhiều nhất lại là những người ít tôn trọng Ngài nhất. Quá quen thành lờn mặt. Matthew và Mark ghi lại ba chi tiết không có trong phần kỹ thuật của Luca. Trong Mác, Chúa Giê-xu được gọi là người thợ mộc. Ma-thi-ơ thì gọi Chúa là con người thợ mộc. Có thể Ma-thi-ơ gọi như thế là vì tôn kính Chúa, nhưng cách mô tả của Mác chắc chắn chính xác, với lý do đơn giản là tất cả các cậu con trai Do Thái thuộc mọi thành phần đều được cho học một nghề tay chân. Và tất nhiên, nếu ông Joseph làm nghề thợ mộc, thì việc Chúa Giê-xu học nghề này để tiếp nối ông cai quản xưởng mộc ở làng Nazareth là điều tự nhiên hơn hết. Bàn tay đã từng giơ lên chúc phước, và sau này là một lần cuối đã giăng ra trên thập tự giá, là bàn tay đã từng cưa xẻ đục đẽo. Chúa đã từng âm thầm lao động cần cù trong suốt bao nhiêu năm trước khi Ngài bắt đầu chức vụ giao giảng về nước trời. Chúa Giê-xu không hề phân biệt giữa công việc tay chân với công việc giảng dạy, dù dân làng Nazareth nghĩ rằng một người thợ mộc thì không bao giờ có thể trở thành một rabbi, một người thợ mộc lao động tay chân thì không bao giờ có thể trở thành một người giao giảng nước trời. Cũng trong những phần kỹ thuật chuyến về làng Nazareth, tên các anh em Chúa Giê-xu cũng được nêu lên, cũng có nhắc đến mẹ và chị em Ngài nữa. Có phải là con người thợ mộc chăng? Mẹ người có phải là Marie và anh em người là Jacques, Joseph, Simon, Jude chăng? Chị em người đều ở giữa chúng ta chăng? Điều đáng chú ý là hai trong số các em Chúa Giê-xu mà các phần khác của Tân Ước nói đến cũng được các tài liệu ngoài Kinh Thánh đề cập. Jacques được sử gia Josephus cho biết đây là người có đời sống cầu nguyện đặc biệt, đến nỗi hai đầu gối chai cứng như đầu gối lạc đà. Jude thì được đề cập gián tiếp vào lúc các cháu nội của ông được đưa đến trước hoàng đế Domitian để trả lời về quan điểm của họ. Những người em trai này của Chúa Giê-xu tất nhiên không thể nào quên được những gì họ đã nghe, đã biết trong ngôi nhà ở làng Nazareth, dù vào lúc đó họ không thấy dấu hiệu nào của Ngài là đấng cứu thế. Chi tiết thứ ba cũng được Matthew và Mark đề cập, dù hơi khác nhau, liên hệ đến sự kiện Chúa Giê-xu không làm phép lạ tại Nazareth vì lòng vô tín của dân làng. Mark ghi, ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Cả hai tác giả đều đồng ý ở chỗ lòng vô tín là trở ngại chính khiến Chúa không thể thi thố quyền năng. Chi tiết này rất quan trọng cho thấy đấng cứu tinh không hề ép buộc những người không tin phải chấp nhận Ngài. Bây giờ trước khi nói về phép lạ Chúa hóa bánh ra nhiều, chúng ta xem bối cảnh của phép lạ này có thể tham chiếu trong Giăng chương 6 câu 1 đến câu 7, Matthew chương 14 câu 13-14, Mark chương 6 câu 30 đến câu 34 và Luca chương 9 câu 10 câu 11. Đây là phép lạ được ghi trong cả bốn sách Tin Lành và chính sự kiện này nói lên tầm quan trọng của nó. Nhìn chung, các phần kỹ thuật phép lạ này đều có những chi tiết cơ bản giống nhau. Tuy vậy, khi so sánh, chúng ta sẽ thấy có những điểm đặc biệt xuất hiện. Cả Mark và Luca đều cho biết phép lạ này được Chúa làm khi các sứ đồ mới trở về từ một chuyến hành trình truyền giáo. Matthew cho biết Chúa làm phép lạ này sau khi nghe tin Giăng Báp-tít bị xử trảm trong ngục. Diễn tiến sự việc có thể như sau. Chúa Giê-xu nghe nói về cái chết đau thương của Giăng trong khi các môn đệ Chúa còn đang đi thực tập truyền giáo. Sau đó, các môn đệ trở về báo cáo cho Chúa mọi điều họ đã làm và dạy. Đây là thời điểm Chúa và các môn đệ rất cần ở riêng trong một nơi yên tĩnh để có thể trao đổi, rút tỉa kinh nghiệm và học hỏi thêm. Chúa và các môn đệ đã xuống thuyền đến một nơi vắng vẻ bên kia bờ hồ. Tuy nhiên, dân chúng thông báo cho nhau nhanh đến nỗi khi Chúa và các môn đệ vừa ở dưới thuyền lên bờ, đã thấy một đoàn dân đông chờ sẵn từ bao giờ. Lòng khao khát của dân chúng đã được đáp ứng. Chúa dành thì giờ cho họ, giảng dạy họ và chữa lành tất cả những người đau ốm tật bệnh họ đem đến cho đến chiều tối. Thời gian này nhằm kỳ lễ vượt qua, cho nên nhiều người ở Galilee bắt đầu lên đường đi Jerusalem hành hương. Đó là lý do khiến có đoàn dân rất đông tụ họp tại đây. Theo phúc âm Giăng, khi Chúa Giê-xu và các môn đệ leo lên trên một sườn núi, thì đó chính là lúc Chúa thấy đoàn dân đông kéo đến với Ngài. Mặc dù ý định ban đầu của Chúa là tìm đến một nơi yên tĩnh, vắng vẻ để cầu nguyện, nhưng vì cảm thương đoàn dân, Chúa đã tạm gác nhu cầu riêng, dành suốt cả thì giờ còn lại trong ngày ở với họ. Ba sách phúc âm cho biết, sau khi Chúa đã làm phép hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, và sau khi đã giải tán cho họ ra về, Chúa đã một mình lên núi cầu nguyện. Răng ghi nhận đám đông kéo theo Chúa, vì thấy các phép lạ Chúa làm, chắc hẳn cũng có ý muốn thấy thêm nhiều phép lạ khác nữa. Nhìn đoàn dân tụ tập theo mình, Chúa hết sức cảm thương, thấy họ tan lạc như chiên không có người chăn. Dù biết ngay từ đầu việc Ngài sẽ làm, nhưng Chúa vẫn hỏi Philip, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu cho đoàn dân này ăn? Chúng ta không biết chắc vì sao Chúa hỏi Philip mà không hỏi các sứ đồ khác. Tuy nhiên, dựa vào câu trả lời, 200 denier bánh không đủ cho mỗi người một ít, chúng ta có thể thấy Philip là một người thực tế, khôn ngoan, có khả năng tính toán và lượng định. Thật ra để có một bài tính chớp nhoáng như thế trước đám đông hàng nghìn người không dễ. Cho nên Chúa hỏi Philip, chắc vì khả năng tính toán đặc biệt này của ông, chúng ta có thể suy đoán rằng câu hỏi của Chúa Giê-xu nói với Philip cũng đã được lan truyền rất nhanh, trước hết là giữa vòng các sứ đồ, rồi lan đến đám dân chúng đứng gần nhất. Họ thầm thì với nhau, họ bàn bạc về câu hỏi của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu cho đoàn dân? Các môn đệ cũng như đoàn dân bén nhạy kia biết ngay ý định của Chúa, vì họ đã từng hết sức chú ý đến nhất cử nhất động và mọi lời phán của Ngài. Điều này cũng cho biết tại sao cậu bé có 5 cái bánh và 2 con cá đang đứng ở đâu đó trong đám đông đã được phát hiện và dẫn đến cho Chúa Giê-xu khi cậu có ý muốn rất tốt là sẵn lòng chia sẻ phần ăn của mình. Dù sao đối với nhiều người, tình huống lúc bấy giờ hết sức khó xử. Trời đã tối, đó lại là một nơi vắng vẻ quạnh hiu, cách xa mọi làng mạc xung quanh. Đoàn dân lại quá đông và đã ở với Chúa hầu như cả ngày, bụng đói, họ không còn đủ sức để đi về tìm chỗ trọ. Với mệnh lệnh của Chúa, không cần họ phải đi, chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các môn đệ thực sự thấy họ không biết phải làm gì. Trong mọi tình huống nan dài, Chúa luôn luôn biết Ngài sẽ làm gì. Đứng trước hàng trăm hàng nghìn người đói khát, Chúa không bối rối. Ngài nêu vấn đề cho môn đệ, biết trước khả năng giới hạn của họ. Tuy nhiên, Chúa phải đặt vấn đề, phải giao trách nhiệm, để khi đứng trước trách nhiệm, họ mới có thể ý thức rõ ràng những khó khăn của tình hình và khả năng hết sức giới hạn của mình. Trong diễn tiến của phép lạ này, chúng ta thấy nổi bật lên hai môn đệ đặc biệt của Chúa Giê-xu là những người có những phản ứng khác nhau đối với cùng một câu hỏi của Chúa. Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để dân này có mà ăn? Trước hết là phản ứng nhanh chóng của Philip qua câu nói, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít. 200 denier là một số tiền rất lớn, tương đương với tiền lương của 200 ngày công. Đó là Philip ước tính như thế, chứ chưa chắc gì trong quỹ của các môn đệ đã có số tiền đó. Hơn nữa, giả như có số tiền đó, thì vấn đề cũng nằm ngay trong câu hỏi của Chúa Giê-xu, đó là không biết đi mua ở đâu. Trời đã tối, nếu có chợ búa hàng quán gần đó, thì người ta đã bán hết hàng và đã dọn về từ lâu rồi. Trong hoàn cảnh đó, có tiền cũng không thể nào mua đâu ra bánh. Như trên chúng ta đã thấy, Philip là một con người lý trí và rất thực tế. Ông có khả năng nhìn vấn đề một cách bao quát với một nhận định chính xác. Câu nói của ông, 200 denier bánh không đủ phát cho mỗi người một ít, là một kết luận chắc nịch nhưng buồn bã cho thấy việc này hoàn toàn ngoài khả năng của họ. Philip thực tế, khôn ngoan, tháo vát, nhưng bó tay. Trong tình huống tưởng như bế tắc đó, anh Rê đã xuất hiện. Sứ đồ răng kỹ thuật tiếp như sau. Một môn đồ là anh Rê, em của Simon Führer thưa rằng, đây có đứa con trai, có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Khác biệt giữa Philip và anh Rê là ở điểm này. Philip có cái nhìn bao quát khôn ngoan, biết lượng định khá chính xác, nhưng chỉ đi đến kết luận là bế tắc, là bó tay, không đưa ra giải pháp thỏa đáng nào. Trong khi đó anh Rê đơn sơ đến độ ngây thơ, khi nghe nói Chúa cần bánh để nuôi đoàn dân cả nghìn người, đã dắt đến cho Chúa một em bé, có 5 cái bánh và 2 con cá nhỏ. Giải pháp của Philip lớn lao nhưng chỉ là lý thuyết. Giải pháp của anh Rê thực tế nhưng lại quá nhỏ bé đến độ ngây ngô so với nhu cầu. Anh Rê không bao giờ có đầu óc tính toán của Philip. Trái lại, Philip chắc cũng không bao giờ dám có hành động đơn sơ như của anh Rê. Ở điểm này chúng ta có thể ngạc nhiên tự hỏi tại sao Chúa lại chọn những môn đệ khác nhau như thế và tại sao những người khác nhau như thế lại vẫn có thể cùng hợp tác, hiệp một, chung sức với nhau và sống cho lý tưởng của nước trời. Thật ra chính anh Rê cũng nhận ra số thực phẩm ít oi mình đem đến cho Chúa. Ông bảo, nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Tuy nhiên bài học quan trọng chúng ta có thể học được nơi thái độ của anh Rê là dù thế nào, cứ đến trình bày với Chúa. Người ta nhận xét rằng mỗi khi anh Rê xuất hiện trong phúc âm răng, ông luôn luôn là người dắt đưa một người nào đó đến với Chúa Giê-xu. Lần đầu là trong răng chương 1 câu 40-42. Trong hai người đã nghe điều răng nói và đi theo Chúa Giê-xu, đó là anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ. Trước hết, người gặp anh mình là Simon thì nói rằng, chúng ta đã gặp đấng Mê-si-a. Người bèn dẫn Simon đến cùng Đức Chúa Giê-xu. Trong phúc âm răng chương 6, như chúng ta đã thấy, anh Rê dắt một em bé có 5 cái bánh và 2 con cá đến với Chúa Giê-xu. Đến chương 12, chúng ta lại thấy anh Rê xuất hiện, nhưng lần này ông cùng với Philip giới thiệu những người Hy Lạp đến tiếp kiến Chúa. Chúa Giê-xu không bình phẩm gì về nhận xét của anh Rê khi đem đến cho Chúa 5 cái bánh và 2 con cá. Loại cá nhỏ như cá kèo hay cá lòng tong, rất nhiều ở hồ Galilee. Loại cá chỉ dành cho những người nghèo. Và đây là phần ăn của một em bé. Không hiểu vì sao em đã để dành cho đến lúc đó. Bây giờ chúng ta xem răng thuật lại phép lạ hóa bánh này như sau. Một môn đồ là anh Rê, em của Simon Phi-e-rơ thưa rằng, đây có một đứa con trai có 5 cái bánh mạch nha và 2 con cá, nhưng đông người giường này thì ngần ấy có thấm vào đâu. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, hãy truyền cho chúng ngồi xuống, và trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy chúng ngồi xuống, số người ước chừng 5.000. Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi. Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý. Khi chúng đã ăn được no nê, Ngài phán với môn đồ rằng, hãy lượm những miếng còn thừa, hầu cho không mất chút nào. Vậy, môn đồ lượm những miếng thừa của 5 cái bánh mạch nha sau khi người ta đã ăn rồi, chứa đầy 12 giỏ. Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Giê-xu đã làm thì nói rằng, người này thật là đấng tiên tri phải đến thế gian. Đó là theo phúc âm răng chương 6, câu 8 đến câu 14. Chúa Giê-xu đã nhận lấy phần ăn nhỏ bé kia, tạ ơn cha một cách trân trọng, rồi bẻ ra, phân phát cho dân chúng. Phép lạ đã âm thầm xảy ra. Bánh và cá được phân phát càng ngày càng nhiều thêm, đến nỗi mọi người ăn no nê, ai muốn ăn bao nhiêu mặc ý. Không bao lâu, cả đám đông đều nhận thấy rằng họ đang được hưởng một phép lạ hết sức bất ngờ. Răng cho biết lúc đó, dân chúng cố ý đến ép Ngài để tôn làm vua. Chúa biết rõ tâm địa họ là những người chỉ muốn có một lãnh tụ chính trị để giúp họ chống lại đế quốc La Mã. Họ chỉ muốn có một lãnh tụ đem lại cho họ cơm no áo ấm, trong khi Chúa Giê-xu đến hoàn toàn không phải vì những mục tiêu của trần gian. Chúa đến để giải phóng tâm linh, để giải quyết nan đề tội lỗi, để giải hòa con người với Đức Chúa Trời. Chúa đã làm nhiều phép lạ với mục đích giúp con người có thể nhận ra Ngài là đấng đến từ Đức Chúa Trời. Những phép lạ giúp họ có thể đến với Chúa để họ có cơ hội nghe phúc âm, nhờ đó nhận được ơn cứu độ, được tha tội và nhận được sự sống vĩnh cửu. Cho đến hôm nay, tất cả mọi người muốn đến với Chúa cứu thế Giê-xu đều phải đến bằng đức tin, vì chỉ với đức tin họ mới có thể bắt đầu thấy những việc kỳ diệu Chúa thực hiện ngay trong tâm hồn cũng như trong cuộc sống của chính họ. Dân làng Nazareth không được chứng kiến phép lạ Chúa làm vì không có lòng tin.
Cha thương yêu quyền năng chí cao
trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn dâng lên Chúa Cha rằng
lạy Cha thương yêu mọi người suy tôn vua vinh quang muôn ngàn đời Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người nguyện dâng lời ca ngợi
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.